chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội Trung Quốc lần thứ 17. Bài chia sẻ có tiêu đề Làm tốt công việc hỗ trợ kỹ thuật, không ngừng tu tâm tính. Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Ninh, Trung Quốc. Trong tu luyện chính Pháp, tôi ngộ rằng khi chúng ta đối diện mâu thuẫn với người khác, đối diện với mâu thuẫn trong nội tâm mình, chúng ta nên tìm câu trả lời từ trong Pháp mới có thể bước trên chính lộ và có thể cảm nhận được sự từ bi của Sáng Thế Chủ. 1. Đột phá tâm sợ hãi trong khi làm công việc, duy hộ kỹ thuật. Tôi không nhớ rõ đó là năm nào. Bỗng một hôm đồng tu A đến tìm tôi và nói rằng máy tính của một đồng tu nọ không sử dụng được, không tìm được người sửa, không biết phải làm sao. Cô ấy hỏi liệu tôi có thể giúp không? Đồng tu A biết tâm sợ hãi của tôi rất nặng, không muốn tiếp xúc với nhiều đồng tu, nên cô ấy không ngại khó nhọc đi lấy máy tính bị hỏng về nhà mình hoặc mang đến nhà tôi để sửa. Khi ấy, vì tôi học Pháp ít, đối với khái niệm chính hành và đường đường chính chính cứu người đều rất mơ hồ, khó đột phá tâm sợ hãi mà bước ra phối hợp với nhiều đồng tu khác. Vì vậy, đồng tu A không quản gió mưa, vừa điều phối vừa giúp đỡ tôi. Khi đó tôi cảm thấy đồng tu A giống như một chiếc ô bảo vệ lớn, bao bọc tôi trong nơi trú ẩn an toàn và làm những việc mà tôi nên làm. Nói ra thật xấu hổ, hình thức phối hợp như thế kéo dài được vài năm. Khi đồng tu A thấy chính niệm của tôi đã tăng lên một chút, mới giới thiệu tôi làm quen với đồng tu B. Mặc dù thời điểm ấy tôi không thích ứng lắm với môi trường ở điểm tài liệu gia đình của đồng tu B, nhưng trước tấm lòng toàn tâm phó xuất vì Đại Pháp mà cứu người, vì chúng sinh mà đảm nhận trách nhiệm của đồng tu B, khiến tôi không thể bỏ mặc mà rời đi. Thực sự, tôi không nhẫn tâm để một mình đồng tu gian nan chèo chống điểm tài liệu lớn như vậy. Lúc đó không có đồng tu A bên cạnh để trao đổi, tôi chỉ có thể tự mình quyết định và sắp xếp lại vị trí của bản thân. Bây giờ nghĩ lại, bản thân khó khăn trong việc đưa ra lựa chọn là do ảnh hưởng của tâm ỷ lại trong nhiều năm qua. Thật sự đã đến lúc nên suy nghĩ và quyết định một cách độc lập, dựa trên Pháp. Tôi hiểu rằng, đệ tử Đại Pháp nhất định phải chọn con đường tu luyện của bản thân nên bước đi như thế nào. Cuối cùng tôi cũng bắt đầu phối hợp với đồng tu B. Thấm thoát đã phối hợp được 7 năm rồi. 2. Cần có tiêu chuẩn trong việc cứu người. Trong thời gian phối hợp với đồng tu B, yêu cầu của đồng tu B về các loại tài liệu chân tướng khá nghiêm khắc. Từ chọn mua vật tư đến in ấn, đóng gáy, làm bìa cho đến bao bì bên ngoài của tài liệu chân tướng, tất cả đều hoàn hảo. Có thể nói rằng không gì có thể tinh mỹ hơn. Khi mới bắt đầu phối hợp, tôi cảm thấy yêu cầu của đồng tu B quá cao, còn có chút cưỡng chế người khác, thật khó chấp nhận. Tôi luôn cảm thấy một số khâu làm quá tỉ mỉ, lãng phí thời gian. Cho nên, mặc dù chiều theo yêu cầu tiêu chuẩn của đồng tu B để làm, nhưng tôi không tình nguyện tiếp thu và âm thầm không phục. Bỗng một hôm, tôi phát hiện yêu cầu về tiêu chuẩn tài liệu chân tướng của bản thân mình đã gần giống với đồng tu B, bởi vì cách làm của đồng tu B phù hợp với yêu cầu cứu người. Bản thân tài liệu chân tướng tinh mỹ cũng là chứng thực sự tốt đẹp của Đại Pháp, có thể khởi được tác dụng cứu người và chứng thực Đại Pháp. Tài liệu chân tướng tinh mỹ sẽ càng thu hút mọi người xem và truyền bá, càng khiến chúng sinh muốn tiếp nhận chân tướng Đại Pháp. Bản thân tôi cho rằng làm thế nào để đạt hiệu quả cao trong việc cứu người, đây chỉ là cách nghĩ của tự ngã, chứ không phải đứng ở góc độ cứu độ chúng sinh mà suy nghĩ vấn đề. Dưới tiền đề là không ảnh hưởng đến hạng mục khác, mặc dù tốn nhiều tiền và thời gian hơn một chút, nhưng chỉ cần có lợi cho chúng sinh tiếp nhận chân tướng và được đắc cứu, thì tôi sẽ cố gắng hết sức mà làm, để tăng hiệu quả cứu người. Về sau, Minh Huệ Net công bố các loại tài liệu chân tướng, tiêu chuẩn sản xuất cũng không ngừng tăng lên. Tôi hiểu rằng, dùng tiêu chuẩn cao để sản xuất tài liệu chân tướng chính là con đường đúng đắn. Không lấy kết quả cứu người làm cơ điểm, mà cứ khăng khăng chấp trước vào nhận thức của bản thân, chính là đang chấp trước vào tự ngã. Thuận theo việc tiếp xúc với nhiều đồng tu, tôi nhận thấy, khi tôi đề xuất những tiêu chuẩn mà mình nghĩ ra, không phải tất cả đồng tu đều muốn tiếp nhận. Khi tôi kiến nghị và điều chỉnh cách sản xuất, cũng có một số đồng tu bề ngoài tỏ ra chú ý, nhưng đợi tôi vừa rời đi thì liền đổi lại. Còn có một số đồng tu nói thẳng rằng không muốn tiếp nhận ý kiến của tôi. Ban đầu, tâm của tôi bị dẫn động theo thái độ của đồng tu. Nếu đồng tu bằng lòng tiếp thu, thì trong tâm tôi tràn ngập hoan hỷ. Nếu đồng tu đối phó qua loa, tôi liền cảm thấy rất bất lực. Nếu đồng tu trực tiếp bày tỏ không muốn tiếp thu, tôi sẽ thể hiện không vui, sẽ sinh ra một số suy nghĩ về đồng tu ấy, và không muốn chia sẻ nữa. Trước đây, tất cả suy nghĩ cứ luôn bị chặn đứng bởi chấp trước, chỉ muốn đối phương đồng ý với mình. Về sau có một sự kiện khiến tôi thể hội rằng, trong phối hợp chỉnh thể, phải buông xuống những quan niệm của tự ngã và tôn trọng ý nghĩa trong từng ý kiến của mỗi cá nhân. Năm đó, khi in lịch để bàn chân tướng của Minh Huệ, tôi thấy một vị đồng tu kiểm tra một số thông số điều chỉnh màu trong thuộc tính in, để in màu đậm hơn. Tôi cảm thấy màu sắc này khác biệt tương đối lớn so với màu sắc trong tài liệu gốc, nên tôi nói với đồng tu, chúng ta không nên chọn các thông số này, có thể gần với màu gốc thì trông đẹp hơn. Đồng tu không đồng ý với cách nghĩ của tôi, cảm thấy nếu không chọn các thông số này thì màu sắc sẽ nhạt, không đủ đậm và rực rỡ. Tốt hơn hết là chọn các thông số này mới đẹp mắt. Chúng tôi giằng co không dứt, bèn hẹn đồng tu khác để hỏi xem cách nghĩ của họ thế nào. Trong tâm tôi nghĩ, màu nguyên bản vốn thuần tịnh và tao nhã, các đồng tu nhất định sẽ thích màu gốc này. Cứ hỏi đi sẽ biết thôi. Sau khi hỏi qua vài đồng tu, kết quả phản hồi là các đồng tu đến khu chợ ở ngoài ô để phát tặng lịch để bàn chân tướng Minh Huệ cho người hữu duyên. Nhiều chúng sinh ở đó thích các thiết kế bìa với màu sắc rực rỡ, cảm thấy màu sắc đậm có thể tô điểm cho bầu không khí tốt lành hơn và cảm giác nôn nao sắp đến Tết. Tôi hiểu rằng, tu luyện của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp, cứu người mới là chủ tuyến. Trong tất cả các hạng mục, vì cứu độ tất cả chúng sinh mà cần có tiêu chuẩn. 3. Phá trừ quan niệm, phủ định cựu thế lực. 9 năm trước, ở địa phương xảy ra một vụ bắt bớ phi pháp quy mô lớn, và tôi đã bị bắt cóc. Khi ấy tôi ngộ được rằng, mặc dù thân đang trong lao ngục, nhưng cố gắng hết sức không bị dẫn động. Trong thời gian bị giam giữ phi pháp, tôi quan sát và suy nghĩ xem bản thân đã có tâm gì. Liệu mỗi tư tưởng suy nghĩ ra có phải do nhân tâm chủ đạo không? Có phải là vị tư, vị ngã không? Tôi cố gắng áp chế đủ mọi nhân tâm đang cuồn cuộn dâng lên. Tôi nói với bản thân rằng, suy nghĩ này là do nhân tâm gì kiểm soát, hoặc suy nghĩ kia là do chấp trước nào dẫn khởi. Tôi nhận ra rằng, trong tu luyện trước đây, những nhân tâm và chấp trước đã bỏ đi khá nhiều, khá triệt để rồi, nên trong hoàn cảnh bị bắt giam phi pháp này, tâm thái tôi cũng ổn định hơn. Trước đó tôi thường suy xét hời hợt và không muốn đối diện, không chủ động quy chính những dục vọng đó. Bây giờ mới thấy nó bộc lộ hết sức rõ ràng, chủ yếu bị xung kích đến chính là nhân tâm, chấp trước và tiêu chuẩn thấp cùng quan niệm của người thường. Tôi ngộ rằng, cựu thế lực chính là muốn lợi dụng những sơ hở này để đạt đến mục đích vị tư của chúng. Vì vậy, đệ tử Đại Pháp trong mọi hoàn cảnh đều nên bảo trì thanh tỉnh và phân biệt rõ tự ngã. Sau khi nhận rõ ra những điều này, tâm của tôi đã dần ổn định lại. Bỗng một đêm, tôi thể hội được một loại cảm thụ về vô dục, vô cầu. Đây là điều mà tôi chưa bao giờ thể nghiệm ra trước đây. Tất cả những tư tưởng mãnh liệt trước đó, đặc biệt là những suy nghĩ xuất ra từ trong tâm, ngay giây phút ấy, một chút cũng chẳng thấy, trong tâm đột nhiên trống không. Tôi rất ngạc nhiên. Khi tâm chúng ta suy nghĩ trong pháp, mặc dù thân đang ở đây, nhưng cũng có thể thể hội được cảm giác kỳ diệu này. Sáng hôm sau, cửa phòng giam mở ra, cai ngục đến gọi tên tôi, nói rằng tôi có thể về nhà. Tôi hiểu trong quan này, mình đã ngộ đến được yêu cầu của pháp đối với bản thân tại thời điểm đó. Mặc dù thân đã tự do, nhưng trải qua giam cầm và bị bắt phi pháp, điều này đã hình thành cái khóa trong tâm, khóa chặt tâm tôi, cũng khóa chặt cả bước chân của tôi. Đồng tu E gửi mail muốn tôi đến nhà cô ấy chia sẻ. Đồng tu E cũng là một đồng tu kỹ thuật, đồng thời trong nhà cũng là điểm tài liệu. Tôi trả lời mail rằng, em không muốn đi, không dám đi, cũng không muốn gây phiền phức cho chị. Đồng tu E trả lời mail, em đến nhé, chị không sợ. Trong tâm tôi cảm ơn đồng tu, chính niệm của đồng tu đã cảm động đến tôi. Tuy nhiên tôi vẫn không dám đi đến nhà đồng tu E. Đồng tu E không bỏ cuộc, liên tiếp gửi thêm mấy cái mail nữa, hẹn gặp tôi nói chuyện ở một trung tâm mua sắm. Cuối cùng tôi đã đồng ý. Tôi nhớ khi đó mình ngồi trên chiếc ghế dài trong khu thương mại mà tâm trạng lo sợ bất an. Đồng tu E ngồi bên cạnh với giọng điệu tường hòa và gương mặt mỉm cười nhẹ nhàng. Thoáng một cái mà đã nói chuyện hết mấy tiếng đồng hồ. Lần thứ hai, cũng lại trải qua vài giờ đồng hồ. Những nội dung chia sẻ đầy lý tính của đồng tu E giống như chiếc chỉ sắt phá vỡ cái khóa trong tâm tôi. Nỗ lực của đồng tu E không hề lãng phí. Sau hai lần chia sẻ, tôi quyết định. Tôi muốn bước đi trở lại trên con đường mà sư phụ đã an bài cho mình. Tôi muốn đảm nhận lại những trách nhiệm mình từng gánh vác. Có sư phụ ở đây, có pháp ở đây, tôi không thể cam chịu bỏ cuộc như vậy được. Sư phụ giảng, là đệ tử đại pháp mà nói, tu luyện của chư vị là ở vị trí số 1. Vì nếu chư vị tu không tốt, thì chư vị không hoàn thành được những việc mà chư vị cần làm. Nếu chư vị tu không tốt, thì sức cứu người cũng không lớn được như thế. Trích, đệ tử đại pháp nhất định phải học pháp, giảng pháp tại các nơi. 11. Tôi bắt đầu học tất cả các bài giảng pháp của sư phụ một cách có hệ thống. Bởi vì từ trong những điều chia sẻ của đồng tu E, tôi thấy được lý do tại sao quan niệm của con người có thể rớt vào trong tư tưởng của mình. Ấy là do tôi học pháp ít, đặc biệt là các bài giảng pháp khác bên ngoài quyển chuyển pháp luân. Điều này đã dẫn đến trạng thái không thanh tỉnh ở nhiều phương diện, đặc biệt là đối với rất nhiều pháp lý trong tu luyện chính pháp. Tôi bắt đầu chiếu theo thứ tự kinh sách đại pháp trên trang web Pháp Luân Đại Pháp để học hết quyển này đến quyển khác, và học mãi cho đến bây giờ, một mạch không có dừng lại, cũng không muốn dừng lại. Thông qua học pháp, tôi ngộ rằng, cho dù cựu thế lực tà ác có diễn hóa ra hình thức bề mặt như thế nào, bao gồm cả việc bắt giam phi pháp, bức hại nhục thân, bức hại kinh tế, can nhiễu hoàn cảnh gia đình, can nhiễu từ điện thoại, TV và các sản phẩm điện tử, hay các mục đích tà ác khác, vân vân, chính là muốn đệ tử đại pháp không thể làm được, làm không tốt ba việc mà đệ tử đại pháp nên làm trong thời kỳ chính pháp. Dao động ý chí của đệ tử đại pháp trong khi làm ba việc. Vì vậy chúng ta cần phải phủ định hoàn toàn cựu thế lực, từ trong lời nói và hành động, từ trong tư tưởng không để cựu thế lực đạt được mục đích. 4. Gánh vác sứ mệnh, ngăn bành trướng tự ngã. Điều cuối cùng muốn chia sẻ với các đồng tu là, trong hạng mục kỹ thuật, khá dễ xuất hiện vấn đề bành trướng tự ngã. Rất nhiều đồng tu ở điểm tài liệu đối đãi với đồng tu kỹ thuật như thượng khách, qua thời gian dài dễ dưỡng thành nhân tâm. Nếu chúng ta có thể nhận thức rõ bản thân, hiểu đúng trách nhiệm, không tham công, sắp xếp cho chính mối quan hệ với đồng tu, thì có thể ức chế sự bành trướng của tự ngã. Tôi ngộ rằng chúng ta đang ở trong chỉnh thể, chứ không phải ở trên chỉnh thể. Thông thường có khá ít đồng tu kỹ thuật, có thể thấy rõ là thiếu hụt, nhưng điều này cũng không nói lên rằng làm kỹ thuật thì có chỗ nào đó đặc biệt. Thực chất thì không có sự khác biệt đáng kể giữa làm công việc kỹ thuật và làm các hạng mục khác. Trước hết, tôi cảm thấy cho dù chúng ta làm hạng mục nào, đó đều là an bài của sư phụ. Bất kể làm hạng mục nào, thì trong chính pháp đều có tiêu chuẩn, không có ai là đặc biệt hay ngoại lệ. Kỳ thực, trong quá trình làm kỹ thuật, các đồng tu mà tôi tiếp xúc, đa số là đồng tu ở điểm tài liệu. Ngoài ra còn có các đồng tu sử dụng điện thoại để khuyên tam thoái và giảng chân tướng, hoặc đi phát tài liệu, giảng chân tướng trực diện. Cũng có đồng tu phát chính niệm phối hợp chỉnh thể và lên mạng minh huệ nét tại nhà. Tôi cảm thấy họ mới là chủ thể cần phối hợp làm kỹ thuật. Đồng tu kỹ thuật chỉ là cung cấp sự phục vụ cho những đồng tu chủ thể này. Vì vậy tâm thái khi phục vụ đồng tu, đứng ở góc độ bản thân mà sắp xếp, thì đều thể hiện ra trạng thái tu luyện của chính mình. Sau khi ngộ ra điều này, mỗi lần làm xong công việc bảo trì và sửa chữa, khi đồng tu bày tỏ sự cảm ơn, trong tâm tôi cũng cảm ơn đồng tu và nói với họ rằng duyên phận của chúng ta đều do sư phụ an bài, chúng ta hãy cảm ơn sư phụ nhé. Cũng tương tự như hạng mục của anh chị đang làm, em chỉ làm những việc mình nên làm thôi. Thỉnh thoảng có đồng tu cảm thấy tôi sửa máy móc, bảo trì máy tính hoặc dạy kỹ thuật quá vất vả. Tôi nói với đồng tu rằng, anh chị sử dụng những pháp khí này để lên mạng, tải thông tin, mua vật tư, in ấn sản xuất các loại tài liệu cứu người, mang tài liệu chân tướng đến tận tay chúng sinh, cũng rất vất vả rồi. Đôi khi, một số đồng tu muốn đưa chút tiền lộ phí cho tôi, thậm chí có đồng tu còn ép tôi phải lấy. Tôi nói với đồng tu rằng, cảm ơn anh chị, ý tốt của anh chị thì em xin nhận trong tâm. Em nghĩ, anh chị làm hạng mục, đi xe, mua vật tư, mua pháp khí, vân vân, đều dùng tiền cá nhân của mình. Em làm hạng mục của mình, chẳng phải cũng nên dùng tiền của bản thân đó sao? Nếu tình hình kinh tế của em khá eo hẹp mà không nhận số tiền này của anh chị, thì có thể sẽ ảnh hưởng đến việc cứu người. Vậy thì em có thể nhận. Nhưng hiện nay em không ở trong tình cảnh khó khăn như vậy. Sau khi đồng tu nghe xong thì không miễn cưỡng nữa. Những gì viết trong bài chỉ là nhận thức cá nhân trong từng thứ hiện tại. Trong bài viết nếu có chỗ nào không phù hợp với pháp, kính mong đồng tu từ bi chỉ chính. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cụ bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.